Thiên Chúa hiện diện trong gia đình. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Chủ nhật trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh được dành cho lễ Thánh Già. Chọn lựa đó của giáo hội về phục vụ có một ý nghĩa rất đặc biệt. Không biết anh chị em có để ý điều đó không? Và nó đặc biệt ở chỗ nào? Khi chúng ta cử hành lễ Giáng sinh là cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Và Thiên Chúa làm người thực sự chứ không phải là giả vờ. Vậy thì xin hỏi anh chị em, Thiên Chúa làm người ở đâu? Ở đâu? Chúa Giêsu không được sinh ra một cách lạ thường hay đặc biệt, nhưng mà giống như bao nhiêu đứa trẻ khác vậy, Ngài được sinh ra trong một gia đình. Trong một gia đình. Và vì thế đời sống gia đình gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm Giáng sinh. Và nếu Thiên Chúa làm người để cho chúng ta thấy phẩm giá cao cả của con người, thì việc Thiên Chúa làm người trong một gia đình cũng giúp cho chúng ta thấy giá trị cao cả của đời sống hôn nhân gia đình. Và đấy là điều mà giáo hội nhắc nhớ tất cả chúng ta. Anh chị em biết là trong lịch sử của giáo hội không phải dễ dàng mà người ta chấp nhận cái chuyện Thiên Chúa mà làm người đâu. Thành thử là ngay từ đầu lịch sử của Kitô giáo luôn luôn có hai khuynh hướng. Một đảng thì không muốn nhìn nhận ông Giêsu này là Thiên Chúa mà là chỉ là con người thôi. Chẳng hạn như dân làng Nazareth đó, họ bảo: trời ơi, tưởng ai chứ cái ông Giêsu này, bố của ông ấy là Giuse, mẹ của ông là bà Maria, ở cùng làng với mình ai mà chẳng biết, sao lại bảo là Thiên Chúa. Và cũng lại có những người khác, người ta không thể chấp nhận Chúa Giêsu là người thật. Ngài là Thiên Chúa, không thể làm người được. Hay là nếu mà có làm người thì cũng giả vờ vậy thôi. Cho nên anh chị em mà nghiên cứu thì sẽ thấy có nhiều giai thoại về Chúa Giêsu lắm. Chẳng hạn như là có chuyện kể Chúa Giêsu hồi còn nhỏ như thiếu nhi chúng con trong nhà thờ hôm nay nè. Chúa không có chịu đi học gì hết á. Thành thử ra có một lần vào lớp rồi ông thầy giáo ông ấy khảo bài rồi Chúa không thuộc. Ông mới gọi trẻ Giêsu lên đưa tay ra. Ông ấy cầm lấy thước kẻ ông gõ. Ai dè ông ấy vừa mới gõ một cái thì Chúa làm phép lạ, tay ông thầy giáo cứng ngắc à. Rồi cứ đứng đó suốt. Thế cuối cùng người ta phải về năn nỉ Đức Mẹ. Đức Mẹ năn nỉ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu làm phép lạ cho ông ấy khỏi cứng cái tay. Đại khái có những cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà thưa anh chị em, nó không nằm ở trong phúc âm. Có nghĩa là giáo hội không nhìn nhận đó là sách thánh. Nó chỉ nằm ở trong những cuốn gọi là mạo thư thôi. Và những câu chuyện đại loại như thế diễn tả cái gì? Diễn tả là người ta không thể tin được Thiên Chúa mà lại làm con người. Thiên Chúa toàn năng mà lại làm một trẻ thơ, không thể tin được. Nhưng mà giáo hội công giáo thì xác tín Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, đã làm người thật và làm người trong một gia đình. Và vì thế gia đình có giá trị hết sức quan trọng. Gia đình có một giá trị thiêng thánh. Và ngày hôm nay trong thời đại này, chúng ta phải nhấn mạnh điều đó hơn nữa. Bởi vì trong thời đại ngày nay, người ta dễ nhìn hôn nhân giống như là chuyện tình cảm thuần túy, như là một tính toán xã hội, chứ không có ý nghĩa thiêng thánh nào cả. Và khi mà nhìn đời sống hôn nhân chỉ là cái chuyện tình cảm và xã hội thuần túy thì người ta sẽ có những hành xử và quyết định hoàn toàn theo tính toán của con người. Các bạn trẻ kết hôn hôm nay, trước khi kết hôn thì chúng con đã có dịp học hỏi giáo lý rồi. Cha gợi lại một điểm thôi. Theo các nhà tâm lý, cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng nó bị chi phối bởi hai định luật. Thứ nhất là thích ứng thẩm mỹ, và thứ hai là bão hòa tình dục. Thứ nhất là thích ứng thẩm mỹ, bởi vì cặp vợ chồng nào mới lấy nhau thì cũng nghĩ là vợ mình là hoa hậu, vợ mình là số một, chồng mình là đẹp trai nhất. Xin lỗi, giả như chỉ có một mắt thì chỉ có chồng mình là đủ, chứ còn mọi người đều thừa hết. Nhưng mà rồi theo thời gian, thẩm mỹ đó nó được thích ứng. Dần dần rồi thấy ngày nào cũng thấy mà hết đẹp rồi. Rồi từ từ người ta thấy cô hàng xóm đẹp hơn. Nhưng nguy cơ là chỗ đấy, người thứ ba xuất hiện. Thêm vào đó là cái định luật bão hòa tình dục. Không thể phủ nhận điều này là người nam và người nữ đến với nhau trong cuộc sống hôn nhân có một sự thu hút về tình dục. Nhưng mà rồi theo dòng thời gian nó bão hòa thôi. Có người phụ nữ nào mà hấp dẫn từ năm 17 tuổi cho đến năm 77 tuổi đâu. Nó bão hòa thôi. Thành thử là nếu chỉ đứng ở trên bình diện tự nhiên thì chính cái định luật thích ứng thẩm mỹ và bão hòa tình dục đó, nó sẽ làm cho cặp vợ chồng không thể nào chung tín và chung thủy với nhau trọn vẹn. Người Công giáo chúng ta được mời gọi để khám phá một ý nghĩa thiêng thánh trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Ý nghĩa đó xuất hiện nơi mẹ Maria và thánh cả Giuse. Các đôi tân hôn chúng con chịu khó đọc lại Kinh Thánh xem có đúng vậy không? Mình bây giờ thấy vẽ hình Thánh Giuse thế sao mà già quá. Nhưng mà phải hình dung ra lúc mà Thánh Giuse với mẹ Maria kết hôn với nhau thì còn trẻ hơn chúng con bây giờ đó. Đẹp hơn nữa không chừng. Trẻ lắm. Và rõ ràng là hai vị đó không bước vào cuộc sống hôn nhân theo cái tính toán của con người mà thôi. Nhưng mà các ngài lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Kể cả khi tiếng gọi của Chúa đòi hỏi một sự từ bỏ, một sự hy sinh rất lớn, các ngài đón nhận. Cho nên cái ý nghĩa thiêng thánh của hôn nhân xuất hiện rất rõ trong cuộc sống của Thánh Gia Thất. Và đồng thời, nếu trong trường hợp của chúng ta đây nó không rõ ràng như vậy thì sách thánh cũng đã ghi điều gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Có nghĩa là Kinh Thánh Kitô giáo không nhìn cái cuộc hôn nhân của các đôi tân hôn này chỉ là tính toán của loài người, mà là Thiên Chúa hiện diện ở đây, Thiên Chúa liên kết chúng con. Và vì vậy chúng con mới tới nhà thờ chứ. Nếu không mới tới nhà thờ làm gì? Nếu không thì chỉ cần đi ra Ủy ban Nhân dân thành phố ký thôi. Nếu không thì chỉ cần đi ra làng Việt tổ chức cho nó to thôi. Đến nhà thờ làm chi? Mà đến nhà thờ vì mình tin rằng chính Thiên Chúa liên kết hai người nên một. Vậy thì trong cuộc sống gia đình mà từ hôm nay chúng con bắt đầu gầy dựng, làm sao để Thiên Chúa có mặt trong gia đình của mình, trong tương quan giữa vợ với chồng, trong tương quan giữa cha mẹ với con cái, làm sao để có Chúa hiện diện ở đó? Anh chị em nhớ lại những trang đầu của Kinh Thánh Kitô giáo coi. Adam, Eva, cặp vợ chồng đầu tiên thương nhau là chừng nào? Đến nỗi mà Adam kêu lên, đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi mà. Cả hai mà chỉ là một thôi, thương nhau lắm. Vậy mà sau đó thì sao? Sau đó khi mà Chúa hỏi bà Eva, Chúa hỏi ông Adam trước, tại sao ngươi ăn trái cấm? Thì ông Adam ông chỉ ngay vợ mình, dạ lạy Chúa, con mẹ này chứ không phải tại con. Hồi trước thì xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, bây giờ thì con mẹ này đổ tội cho vợ. Nó thay đổi rồi. Cho nên Chúa phán với bà Eva vì tội lỗi đó, cái tương quan vợ chồng nó thay đổi, không còn phải là tương quan hiến dâng và trao tặng, mà nó trở thành một tương quan chiếm đoạt và thống trị. Thì lý do là Thiên Chúa không còn hiện diện ở đó, nhưng ma quỷ nó hiện diện. Thành thử ra sách thánh dạy chúng ta ngay từ đầu cái bài học quan trọng, làm sao để Thiên Chúa hiện diện trong gia đình của mình, vợ chồng đối xử với nhau theo lời Chúa dạy, trung tín, trung thủy, yêu thương, tôn trọng, tha thứ, chịu đựng lẫn nhau. Rồi sau này Chúa ban cho con cái, mình cũng phải biết giáo dục con cái theo hướng đi của Chúa, chứ không phải là theo tính toán của con người mà thôi. Nhưng thưa anh chị em, thánh lễ hôm nay đặc biệt lắm, bởi vì là lễ thánh gia, nhưng mà đồng thời lại có nhiều đôi tân hôn thế này, rồi lại có các anh chị kỷ niệm hôn phối, cho nên tôi dài dòng một chút như thế. Để chúng ta hướng đến các anh chị kỷ niệm hôn phối ngày hôm nay, 5 năm, 7 năm, 9 năm, 10 năm. Cùng với các anh chị, chúng ta tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho gia đình mà các anh chị đã gầy dựng. Và cho phép tôi nói thêm điều này, tôi nghĩ là chúng ta không những chỉ tạ ơn về những cái mình gọi là ơn lành, mà có khi còn phải tạ ơn Chúa cả về những thử thách trong hôn nhân. Tại sao vậy? Là bởi vì nhờ đó mà tình yêu của mình nó được thánh luyện, càng ngày nó càng tinh rồng hơn. Nhờ đó mà mình có kinh nghiệm sống hơn, cho nên phải tạ ơn Chúa cả về điều đó. Và xin dâng lên Chúa những năm tháng sắp tới, xin Chúa chúc lành cho gia đình của các anh chị. Còn đối với các đôi tân hôn bắt đầu xây dựng đời sống gia đình từ ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các bạn để các bạn nói lời giao ước kết hôn ở đây, giây phút này. Nó không chỉ là ở đây và giây phút này, nhưng mà thực sự chi phối và định hướng cho toàn bộ cuộc sống sau này của các bạn. Và cầu xin cho các bạn cũng biết xây dựng gia đình của mình theo gương mẫu Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, với niềm xác tín rằng khi chúng ta xây dựng gia đình theo mô hình Thánh Gia, thì cho dù cuộc sống vẫn có đó những đau khổ, những thử thách, những hy sinh, nhưng chắc chắn đó là con đường dẫn đến niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực.